Tiến sĩ Lê Hoàng Dũng, phó hiệu trưởng trường Đại học Học sở Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tất cả các cử tọa. Đề tài mà tất cả chúng ta cùng quan tâm trong buổi tọa đàm hôm nay đó là tiến sĩ Bim Rao Ramji Ambedkar và phong trào chuyển đổi xã hội tại Ấn Độ. Thì đây là đề tài lớn vào năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Đại học Quốc gia Học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến là phối hợp với Học viện Phát triển Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo. Nhưng mà vì do tác động tiêu cực của COVID-19, cho nên là việc tổ chức hội thảo chung giữa trường Đại học Sở Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã không thể diễn ra được. Thì đây cũng là cái điều đáng tiếc, và chúng tôi sẽ cố gắng trở lại chủ đề này trong một cái phiên hội thảo mang cái tầm vóc học thuật quan trọng, xứng đáng với những gì mà tiến sĩ Ambedkar đã đóng góp cho việc chuyển đổi xã hội tại Ấn Độ nói chung và tác động tích cực đến các quốc gia có cùng bối cảnh tương tự như Ấn Độ. Thì trong phần này đó thì tôi sẽ thứ nhất là khái quát về cuộc đời chính trị của Ambedkar. Ngày hôm nay đó là chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 130 năm ngày sinh của tiến sĩ Bim Rao Ambedkar. Ông sinh vào ngày 14 tháng 4 năm 1891, và ngày mai đó là đúng 130 năm. Những đóng góp của tiến sĩ Ambedkar nó không chỉ giới hạn ở trong phạm vi là chuyển đổi xã hội tại Ấn Độ, mà còn tác động đến phong trào Phật giáo mới, không chỉ riêng Ấn Độ, ảnh hưởng đến trong cái khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Chúng ta có thể nói đâm ra là cuộc đời của Ambedkar là một phép ẩn dụ về sự tự do, cũng là biểu tượng của sự tiến bộ và những cam kết kiên định cho sự thay đổi xã hội, bắt đầu từ những nỗ lực chân chính của con người trên nền tảng đánh giá đúng về nhân phẩm của con người, không lệ thuộc vào màu da và giai cấp. Những nỗ lực thay đổi xã hội của Ambedkar đã góp phần định hình nên tính cách của đất nước Ấn Độ hiện đại và góp phần tạo ra một nền dân chủ Ấn Độ mà người Ấn Độ ngày nay thường hãnh diện, đó là nền dân chủ lớn nhất toàn cầu. Nói chừng đó thôi thì chúng ta cũng đã thấy được cái đóng góp rất to lớn của tiến sĩ Bim Rao Ramji Ambedkar, mà trong bài phát biểu khai mạc á, thì tiến sĩ Lê Hồng Dũng cũng đã đánh giá, và ngài tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề cập về những giá trị cao quý này. Ambedkar theo đó đã truyền cảm hứng cho các cái phong trào bình đẳng xã hội và đòi hỏi nền công lý, góp phần giúp cho xã hội này đó trở thành là nơi đáng sống hơn trên nền tảng của tình huynh đệ. Về việc áp dụng đạo Phật của Ambedkar đó, thì chúng ta có thể thấy phong trào Phật giáo mới do Ambedkar hình thành chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chưa được 2 tháng trước khi ông qua đời, đã góp phần giải quyết các thách thức to lớn của nền xã hội Ấn Độ, bao gồm thách thức về kinh tế, xã hội, cũng như là chủ nghĩa giai cấp, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa liệt khai và các vấn đề liên hệ đến bất bình đẳng giới trong xã hội Ấn Độ từ thời cổ đại cho đến hiện đại này. Về lược sử đó, thì tôi xin nhắc chỉ một vài nét liên hệ đến các hoạt động chính trị của ông, để thông qua đó đó chúng ta thấy rõ được cái sự đóng góp về chuyển đổi xã hội tại Ấn Độ của tiến sĩ Embakker. Bill Brown Embakker thì sinh ngày 14 tháng 4 năm 1891 ở tại Bồ, miền Trung nước Ấn, nay là Madhya Pradesh. Ông sinh ra trong gia đình thuộc giai cấp Maha và thuộc về phần xã hội là không thể chạm tới. Thì trong các bản dịch tiếng Việt ở Việt Nam á, thì ta thường gọi nôm na đó là thành phần cùng đinh, và đây là một cái phân biệt xã hội tại Ấn Độ đó, nó phải chỉ có mặt ở trong thế kỷ 20 mà nó đã có lịch sử gần như là 6.000 năm văn hiến của đất nước Ấn Độ cổ đại. Mà trong kinh Phật á, thì vấn nạn này cũng được đề cập và phản ánh là khá nhiều. Đánh giá về Embakker đó, thì các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng là Embakker đó không chỉ là một nhà chính trị Ấn Độ lỗi lạc, mà còn là một nhà cải cách xã hội, luật gia, nhà kinh tế, một tác giả lớn, nhà hùng biện, vì ông nói được nhiều ngôn ngữ và thuyết trình và ngôn ngữ nào cũng rất là thành công. Ông là một tư tưởng tôn giáo, và đối với phong trào Navayana, tức là Phật giáo tăng thời đó ở tại Ấn Độ đó, thì Embakker có khi được gọi là Bồ Tát sống. Và ở những góc độ khác đó, thì ông còn được xem như là quá thân của Phật đối với thành phần xã hội của những người không thể chạm tới. Về học thuật đó, thì ông có 2 bằng tiến sĩ, và có lẽ cũng là người đầu tiên của Ấn Độ đạt được trình độ đẳng cấp danh giá là một tiến sĩ tại Đại học London vào năm 1920 và Đại học Columbia vào năm 1927. Thì đối với xã hội hiện đại này đó, việc mà một người có 2 bằng tiến sĩ thì không phải gì là khó khăn, nhưng mà đặt trong bối cảnh của gia đình Embakker là một người thuộc giai cấp cùng đinh, phấn đấu vươn đến đỉnh cao như thế này đó, thì quả thật đó, đó là một kỳ tích xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Không chỉ là cha đẻ của hiến pháp Ấn Độ, Embakker vì học từ ngành luật chứng tỏ cái khả năng uyên bác về hiến pháp của nhiều quốc gia, và chính vì thế đó mà ông đã được thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ mời làm chủ tịch của Ủy ban dự thảo Quốc hội về hiến pháp, và đóng góp đó lát nữa chúng ta sẽ đi vào rất là có giá trị. Về sự nghiệp chính trị đó, thì từ tháng 7 năm 1924 ông bắt đầu dấn thân thông qua việc thành lập Hiệp hội Phúc lợi của giai cấp bị áp bức, và đây là bước ngoặt của những đóng góp chính trị mà sau này đó nó gắn liền với giai cấp cùng đinh, và thông qua đó đó thì góp phần thay đổi xã hội Ấn Độ để tạo tiếng nói về nhân phẩm của giai cấp cùng đinh, gọi chung đó là giai cấp bị áp bức. Vào tháng 3 năm 1927 đó, thì ông lãnh đạo phong trào Mahat Satyagraha, tạm dịch đó là sức mạnh chân lý Mahat, để chống lại hội đồng Mahat ở bang Maharashtra, mà thủ phủ đó là Bombay. Thì ở đây chúng ta thấy là nó là một cái hệ quả tất yếu từ cái vấn nạn giai cấp ở xã hội Ấn Độ từ cổ đại cũng như là cận đại. Thì người giai cấp và cùng binh đó, thì không có cơ hội để sử dụng chung bồn nước với những người giai cấp cao, và cái cuộc đấu tranh pháp lý này đó đã thành công và làm cho Embakker có một cái chỗ đứng rất là quan trọng ở trong cộng đồng của những người không thể chạm tới. Năm 1928 thì ông đại diện cho những người không thể chạm tới tham dự hội nghị bàn tròn thứ hai vào ngày 7 tháng 9 năm 1931 và hội nghị bàn tròn thứ ba 17 tháng 11 năm 1932 tại London. Hội nghị bàn tròn thứ nhất thì vì đã bị hủy bỏ cho nên ông không có tham dự. Vào năm 1932 đó thì Eberger thành lập liên đoàn những người không thể chạm tế toàn Ấn Độ. Thì đây là một cái bước ngoặt rất quan trọng về sự nghiệp chính trị và những nỗ lực và những nền tảng ban đầu của việc thay đổi xã hội tại Ấn Độ. Năm 1936 Eberger thành lập đảng độc lập lao động, đảng lao động độc lập. Và ông được bầu vào hội đồng lập pháp của thành phố Bombay trên nền tảng của những đóng góp mà đảng tự do do ông lập ra. Năm 1942 đó thì ông thành lập liên đoàn giai cấp được kế hoạch Caste Federation. Đến năm 1947 đó thì ông trở thành bộ trưởng của bộ luật đầu tiên của nước Ấn Độ độc lập, theo lời mời của Thủ tướng Nehru, một người rất là cao quý, có tinh thần rộng mở, đại diện cho giai cấp và cao của Ấn Độ cận đại và tôn trọng tiếng nói cũng như là chất xám và những đóng góp của bà Bibrao Eberger. Vào năm 1951 đó, thì Eberger xin từ chức khỏi các vai trò trong nội các của Ấn Độ do bất đồng về dự luật bộ luật Hindu, đó là mình có thể hiểu năm nay đó là luật Ấn giáo, và đây là một cái bộ luật gây rất nhiều tranh cãi và tạo ra những cái bất đồng rất là to lớn giữa thành phần lãnh đạo chính trị của Ấn Độ, và phần lớn đó thuộc giai cấp cao và thuộc Ấn giáo. Và Eberger đó là một người đại diện cho những người không thể chạm tới, nêu ra những cái bất đồng. Vào ngày 14 tháng 10 năm 1956 đó, thì đây là một cái chuyển đổi rất là ngoạn mục, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử Ấn Độ nói chung và chưa từng có trong lịch sử loài người, và nói rộng hơn nữa sẽ khó có cơ hội xảy ra một cách tương tự thêm lần thứ hai trên quả địa cầu này. Đó là thời điểm mà Eberger sau 20 năm suy nghĩ, nghiền ngẫm, tìm kiếm các con đường minh triết của tôn giáo và cuối cùng quyết định chọn đạo Phật làm nơi nương tựa đời sống tinh thần. Vào ngày 6 tháng 12 năm 1956 thì Eberger đã qua đời. Rất tiếc là ông mới sống được 60 mấy tuổi thôi. Chứ nếu Eberger mà sống thêm 20 năm nữa đó, thì cái phong trào thay đổi xã hội Ấn Độ do nỗ lực quyết liệt và những cái cuộc đấu tranh để giành quyền lợi cho những người không thể chậm tế đó sẽ góp phần xây dựng cái nền dân chủ của Ấn Độ có thể là đẹp hơn những gì mà chúng ta đang nhìn thấy hiện nay. Hiện nay tại Bombay đó thì nó có cái đài Chati Bumi tưởng niệm Eberger rất là trịnh trọng để thừa nhận những đóng góp về cải cách xã hội của Eberger tại Ấn Độ. Về các tác phẩm thì Eberger đó là nhà sáng lập ra các tạp chí như là Bhut Nayak vào năm 1920, rồi tạp chí Bahiskrit Prakat vào năm 1927, rồi Samatha 1929 và Chanata 1930 để góp phần đưa tiếng nói về công bằng, rồi bình đẳng xã hội, đề cao vị trí của phụ nữ, vân vân. Còn những tác phẩm thì Eberger có hơn 10 tác phẩm nổi tiếng. Xin nêu ra một số tác phẩm tiêu biểu, đó là tác phẩm Hủy bỏ đẳng cấp ra đời vào năm 1936, rồi Ai là người cùng linh ra đời vào năm 1946, Tiểu bang và dân tộc thiểu số ra đời vào năm 1947, Người không thể chạm tế họ là ai và tại sao họ trở thành người không thể chạm tế ra đời vào năm 1948, sự trỗi dậy và sụp đổ của phụ nữ Ấn giáo ra đề vào một năm 1965, tức là đây là bản thảo chưa được công bố, sau khi ông qua đời thì mới được xuất bản, và có rất nhiều các bài viết của ông cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhưng mà rất may đó là chính phủ của Ấn Độ và đặc biệt là chính phủ của tiểu bang Maharashtra đã ghi nhận những đóng góp to lớn của Bipal Ambedkar, cho nên đã lần lượt xuất bản tất cả những cái tuyển tập, các bài viết, các bài phát biểu, các bản cáo của Bipal Ambedkar. Và khi đọc lại bộ sách này thì chúng ta sẽ thấy là đóng góp to lớn của ông cho việc thay đổi Ấn Độ là rất lớn. Thì đó là tóm tắt về sự nghiệp chính trị của Bipal Ambedkar. Trong phần thứ hai đó thì tôi khái quát về nền tảng tư tưởng của phong trào thay đổi xã hội của Ambedkar. Thì phần này rất là quan trọng đối với các học giả Ấn Độ thì phần này là không cần thiết, nhưng đối với các cử tọa của Việt Nam đó thì ngay cả tên của Ambedkar không có mấy người biết, và tại Việt Nam thì cũng không có mấy bài viết chiết về tiến sĩ Bipal Ambedkar. Và tôi tin rằng là năm 2001 có lẽ tôi là người đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam viết về Bipal Ambedkar khi tôi chuẩn bị rời khỏi Ấn Độ trở về lại Việt Nam sau 7 năm nghiên cứu tại đây. Thì đó là cái sự kiện mà các đồ đệ của ông đã tổ chức theo phong cách của ông, đó là lễ chuyển đổi sang đạo Phật một cách tập thể, và tôi là một người có cơ hội đến tham dự chứng kiến được cái sự hoành tráng của lễ quy tập thể này. Và tôi đã đưa tin trên trang web của tôi, đó là Đạo Phật Ngày Nay. Thì nói như vậy để chúng ta thấy là những tác phẩm, những bài viết, những phát biểu của Bipal Ambedkar đối với học giả Ấn Độ và thế giới thì rất nhiều người biết, nhưng ở Việt Nam đó thì còn là một cái nguồn tài liệu chưa được công bố, chưa được khám phá. Trên nền tảng đó thì tôi rất mong trường Đại học Học sở Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Pháp Việt Nam của chúng tôi đó sẽ có cơ hội hội thảo về chủ đề này để giúp cho người Việt Nam mình có cơ hội hiểu thêm về những đóng góp của ông. Vào ngày 6 tháng 4 năm 1956 đó, thì Bipal Ambedkar đó đã viết ở trong bản cáo lời nhận xét khi mà xuất bản cái quyển The Buddha and His Dhamma, Đức Phật và Phật Pháp. Đây là một trong ba quyển sách tạo thành sự hiểu biết đúng đắn về Phật giáo. Hai sách còn lại là Đức Phật và Các Mác, cũng như Cách Mạng và Phản Cách Mạng ở Ấn Độ cổ đại. Thì ông viết vào lúc đó thì mấy tuần sau ông qua đời rồi, cho nên là những cái đóng góp của ông được ghi nhận. Nhưng mà cái gì để tạo ra sự đóng góp đó thì tôi cho rằng đó là các nền tảng tư tưởng và học thuyết. Thì nó có ba cái tác phẩm nổi tiếng mà Ambedkar có đề cập đến Đức Phật và Đạo Phật. Thì tôi xin giới thiệu nhất, đó là tác phẩm Đức Phật và hoặc là Các Mác. Thì ông viết bài này đó, thực ra đó là bài phát biểu tại hội thảo quốc tế lần thứ tư của Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới, tổ chức tại thủ đô Kathmandu, nước Nepal vào năm 1956. Và sau đó thì cái bài phát biểu ấn tượng này đó đã gây cái sự chú ý rất lớn đối với cộng đồng lãnh đạo Phật giáo thế giới. Vì vào thời điểm đó thì có mấy chục quốc gia thành viên và hàng trăm các tổ chức lớn của Phật giáo mà Việt Nam chúng ta đó là thành viên sáng lập. Hòa Thượng Trí Hải đó là phó chủ tịch sáng lập của tổ chức này và có dự trong cái đại hội lần này. Thì bài tham luận phát biểu miệng này đó đã được đánh máy lại, gồm có 22 trang, nhấn mạnh vào 8 nội dung chính. Trong đó đó, những cái nội dung nói về giai cấp, đấu tranh quyền lực của các bác và những cái hệ quả tất yếu để thay đổi xã hội ở châu Âu như thế nào. Còn đối với Đức Phật đó thì Ambedkar thì nhấn mạnh đến sự giác ngộ của các cá nhân Và thông qua sự giác ngộ đó đó thì con người có thể tự thay đổi chính mình, thay đổi gia đình, thay đổi xã hội. Như vậy có một sự khác biệt rất là tương phản giữa cái phong trào thay đổi xã hội của các mác là dựa trên đấu tranh giai cấp, và thay đổi xã hội của Đức Phật là dựa trên sự tỉnh thức, tức là lấy trí tuệ làm chìa khóa. Và Evercore đó thì có khuynh hướng đi theo Đức Phật chứ không có đi theo các mác. Mà giờ ông cũng đánh giá những đóng góp to lớn của các mác trong xã hội phương Tây, cụ thể là ở châu Âu. Tuy nhiên thì ông vẫn có khuynh hướng cho rằng là cũng có những quan điểm các mác rất là giống với chủ trương của Đức Phật. Và ở một chừng mực nào đó thì ở việc thay đổi xã hội với mục đích mang lại cái sự bình đẳng cho mọi người đó, thì cái kết quả đó giữa các bác và Đức Phật là giống nhau. Luận điểm của các mác được nêu ra trong tác phẩm nêu trên là có 10 vấn đề chính. Vì chúng ta không có thời gian cho nên tôi liệt qua vấn đề này. Còn đối với luận điểm của Đức Phật đó thì em bác cơ nêu ra 25 điều. Và tôi sẽ không có trích theo thứ tự của 25 điều này để chúng ta dễ hình dung. Thứ nhất đó, đối với nhận thức tôn giáo thì cái phong trào thay đổi xã hội của Ấn Độ do Emperor lãnh đạo đó, về bản chất đó là một thách thức và đối lập kháng cự đối với cái thể chế giai cấp của Ấn Độ lâu đời. Và thông qua đó đó nó trở thành là một cái cuộc đối đầu rất là gay gắt đối với đạo Bà La Môn, nói theo ngôn ngữ Phật giáo là đạo Ấn Độ ngày nay. Thì ở góc độ này thì chúng ta thấy là các nhà lãnh đạo chính trị của Ấn Độ thời của Emperor cũng rất là rộng mở, mặc dù họ là đại diện cho đạo Bà La Môn nhưng mà họ vẫn thừa nhận những đóng góp to lớn của Emperor, mặc dù là giữa họ có những bất đồng rất là lớn. Thì Emperor có nêu ra nhận thức về tôn giáo đánh mạnh vào trong cái thể chế của Ấn Độ giáo như sau: tôn giáo là rất cần thiết cho một xã hội tự do. Cái này nó ngược lại với cái quan điểm của các mác, mặc dù rất là tôn trọng các mác. Thứ hai đó là không nhất thiết mọi tôn giáo đều đáng để hiện hữu trên cõi đời này. Đó là ý ông nói rằng có nhiều tôn giáo là có hại cho cuộc đời chứ không có lợi. Thứ ba đó là tôn giáo cần phải liên hệ đến các cái sự kiện của cuộc đời và chứ không phải là liên hệ đến Thượng Đế. Tức là đề cao đến cuộc đời chứ đừng đề cao Thượng Đế, hay là linh hồn, hay là thiên đường, vân vân, hay là địa ngục. Sẽ là một sai lầm nếu biến Thượng Đế trở thành là trung tâm của tôn giáo. Con người và đạo đức chính là trung tâm của tôn giáo. Nếu không thì tôn giáo sẽ trở thành là một sự mê tín gọi là ác độc. Thì đây là những cái quả pháo mà tôi cho rằng rất là nặng ký. Nó có sức tàn phá như là bom nguyên tử đối với thể chế đạo Bà La Môn vốn chấp nhận giai cấp tại Ấn Độ. Và những cái tuyên bố mạnh mẽ này đó đã thu hút giới không thể tầm đế ở tại Ấn Độ suy nghĩ lại cái thân phận mà ở trong cái giai cấp của Ấn Độ thì gần như là họ không có một cái nhân phẩm gì. Ngoài ra thì còn có nhiều cái nhận xét khác rất là nặng nề. Đánh giá về nguyên nhân đó thì ông cho rằng là các vấn nạn xã hội là do con người tạo ra chứ không phải là Thượng Đế. Và do đó để giải quyết các vấn nạn đó thì phải phân tích nguyên nhân từ đâu. Thì ở góc độ này đó là Emperor đã vay mượn phương pháp tứ thánh đế của Đức Phật. Vì ông chấp nhận Đức Phật mà. Thứ nhất đó là thừa nhận thực trạng khổ đau, không có đào tẩu, không cường điệu, không phất lờ. Thứ hai là truy tìm các nguyên nhân từ các động cơ tâm lý như là tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp. Thứ ba đó là trải nghiệm niết bàn, tức là trạng thái hạnh phúc ở cõi đời này chứ không chờ sau khi chết về một cõi thiên đường xa xôi. Và thứ tư là thực hiện bát chánh đạo với ba trụ cột trí tuệ, đạo đức và thiền định. Rất tiếc là một số nhà nghiên cứu Phật học đã đánh giá sai về Epicurus khi cho rằng đó Epicurus có khuynh hướng là hủy bỏ tứ thánh đế của Đức Phật. Để lát nữa ở tác phẩm thứ hai đó thì chúng ta sẽ thấy là ông đã tôn trọng tứ thánh đế như thế nào, và đó là phương pháp luận để ông làm thay đổi xã hội tại Ấn Độ. Thì ở đây ông đưa ra trong cái bài hoặc là chọn Đức Phật hoặc là chọn các mác ở điều 22 như sau: mọi thứ đều bị thay đổi bởi luật nhân quả, bị chi phối luật nhân quả. Rồi điều thứ 13 đó là rất cần thiết cho cái tốt của xã hội rằng điều này điều các cái điều đau khổ cần phải tháo mở bằng việc tháo dỡ nguyên nhân tạo ra nó, nghĩa là phải dứt điểm các nguyên nhân dẫn đến các cái bất công trong xã hội, chứ không thể đổ lỗi cho thượng đế, là đổ lỗi cho quá khứ, hay là đổ lỗi cho sự ngẫu nhiên. Thì điều này cho thấy là ông rất là tôn trọng giải pháp nhân quả được trình bày trong tứ thánh đế, và cụ thể là bài kinh chuyển pháp luân được Đức Phật nói đầu tiên ở Dương Lai. Về giải pháp cho các cái bất công xã hội đó thì Epicurus đưa ra ở điều 1 như sau: tất cả những bất hạnh trên cõi đời này đều do các mâu thuẫn về quyền lợi, và con đường duy nhất để giải quyết nó đó là đi theo bát chánh đạo. Và bát chánh đạo được gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chính, cái này tạo ra trí tuệ, lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính, kiên trì chân tướng thì nó tạo ra đạo đức, và chánh niệm, chánh định thì tạo ra thiền định. Thì đó là ba trụ cột tâm linh, cũng gọi là giải pháp quan trọng của Đức Phật cho các vấn nạn mang tính cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu, dù là bất cứ vấn nạn gì. Ở điều 24 em có nói rằng đó, chiến tranh là sai lầm ngoại trừ nó mang lại chân lý và công bằng. Có nghĩa là trong thâm tâm á, thì Epicurus vẫn chấp nhận chiến tranh, nhưng mà trên thực tế đó thì ông chọn giải pháp bất bạo động theo chủ trương của Đức Phật. Và cái này thì nó rất là phù hợp với quan điểm của Ấn giáo, của Ấn giáo. Điều 25 á, thì ông cho rằng đó là người chiến thắng phải có các cái trách nhiệm nhất định, chứ là khi mà đấu tranh giai cấp hay là đấu tranh xã hội để giành lại cái sự chiến thắng công bằng dân chủ thì chúng ta phải có những trách nhiệm. Về đề cao nhân phẩm, đó là cái cốt lõi của cuộc cách mạng thay đổi xã hội của Epicurus. Thì ở điều 14 ông nêu ra như sau: tất cả mọi con người là bình đẳng. Điều 15 á, thì ông khẳng định rằng là giá trị chứ không phải là việc mà người ta sinh ra từ gia đình nào chính là thước đo con người, tức là những giá trị đóng góp. Thì cái này nó giống y hệt như là cái nội dung vào tuần lễ thứ năm sau khi giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật đã khẳng định với một và tín hữu đạo Bà La Môn, đó là đạo đức và trí tuệ góp phần tạo nên giá trị thật của con người chứ không phải là giai cấp. Mà giai cấp Ấn Độ thì chúng ta biết đó là xác định ở trên màu da. Điều 16, điều quan trọng là các lý tưởng cao quý chứ không phải là nơi mà người đó được sinh ra hay là sự sinh của người đó. Điều 17 thì cho rằng là tâm từ bi cũng như là tình thân hữu đó đối với mọi người sẽ không bao giờ bị hủy bỏ, và con người phải sử dụng nó ha. Thì đó là những cái chủ trương của Epicurus. Mà theo tôi đó thì cái tác phẩm này đó nó tạo ra một cái sức thu hút rất là lớn đối với thành phần không thể chạm tới tại Ấn Độ, nên vì viết bằng cái ngôn ngữ rất bình dân, rất là ngắn gọn, chỉ có 22 trang thôi, nó có một cái tác động rất to lớn đối với việc thay đổi nhận thức thành phần cộng đinh ở tại Ấn Độ. Tác phẩm thứ hai thì quan trọng hơn, thì được chính phủ Ấn Độ xuất bản cách đây cũng đã vài thập niên. Ấn bản đầu tiên á ra đời vào năm 1957, một năm sau khi ông qua đời, gồm có 8 tập. Tác phẩm đó mang tựa đề đó là Đức Phật và Phật Pháp. Tập thứ nhất là nói về Đức Phật Tất Đạt Đa Gautama. Thứ hai đó là phong trào chuyển đổi đạo của Đức Phật. Thì ông dùng cái từ rất là mạnh mẽ, thay vì đó là hoằng pháp thì ông dùng cái chữ là cải đạo, để nó đánh vào cái tâm thức của thành phần cùng đinh ở Ấn Độ, có thể bắt chước vào cái phong trào mà Đức Phật đã khởi xướng vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Tập thứ 3 đó ông nói về giáo pháp của Đức Phật, và tập thứ 4 đó là so sánh tôn giáo với giáo pháp của Đức Phật để tạo ra những cái nhận thức về những giá trị thay đổi xã hội từ Dhamma, tức là chân lý cuộc sống, chân lý xã hội, chân lý nhân quả, chân lý đạo đức, chân lý chủ nghiệp, chứ không phải là tôn giáo. Tập 5 á, thì ông nói về giá trị của tăng đoàn. Tập 6 đó, thì ông so sánh giữa Đức Phật với các triết gia và tôn giáo gia đương thời. Tập 7 đó, đó là những ngày cuối cùng của Đức Phật. Và tập 8 đó, đó là ông nói về nhân cách và tính nhân đạo của Đức Phật. Như vậy là tập 1 và tập 8 đó, thì đề cập đến Đức Phật. Nếu tập 1 đó, đề cập đến Đức Phật lịch sử, thì tập 8 là nói về những đóng góp của Đức Phật cho nhân loại. Thì đây là tác phẩm mà tôi cho rằng là rất quan trọng, vì ông phát biểu suốt mấy chục năm làm chính trị. Thì theo tôi đó, thì Emberger không chỉ nghiên cứu Phật giáo trong vòng 20 năm, bắt đầu từ năm 1935 và qua đề vào năm 1956 đâu. Thực ra đó thì ông đã có thể nghiên cứu sớm hơn. Nhưng mà một vấn đề rất là tế nhị là trong xã hội Ấn Độ, mà ngay cả trong thể chế chính trị của Ấn Độ đó, thì chúng ta thấy đó là tất cả các đảng phái chính trị lớn, bao gồm là đảng BJP và đảng Quốc Đại Congress Party, thì lãnh đạo chính yếu là những người theo giai cấp cao của đạo Bà La Môn. Chúng ta không thể phủ định vấn đề này. Cho nên là giữa chính trị và tôn giáo tại Ấn Độ đó là hai vấn đề rất là khó tách rời, mặc dù Ấn Độ là một cái nước secularism, cái nước về chủ trương về thế tục, nhưng mà cái mối quan hệ giữa hai vấn đề tôn giáo và chính trị là không thể tách ri, không chỉ tại Ấn Độ mà ở tại cả châu Âu suốt là cả mấy nghìn năm lịch sử. Tác phẩm thứ ba đó là cuộc cách mạng và phản cách mạng đồ cổ đại. Thì tác phẩm này đó là cũng là một cái bản thảo, rồi sau khi ông qua đời thì mới được xuất bản. Nó gồm có là 244 trang. Thì trong đó nó có những cái chương mà tôi cho rằng rất quan trọng, nó tạo ra cái nền tảng về lý thuyết cho phong trào thay đổi xã hội của Gandhi, xin lỗi, của Emberger. Ở chương thứ 7 đó là chiến thắng của Bà La Môn giáo. Thì ông nói về cái lịch sử huy hoàng của đạo Bà La Môn và những đóng góp của đạo này đó trong lịch sử mấy nghìn năm văn hiến của Ấn Độ. Chương 8 á, thì ông nói về đạo đức của ngôi nhà, và chủ yếu đó là ông luật Manu Smriti, đây là luật Manu, luật giai cấp. Và trong luật này đó thì chúng ta thấy ngoài cái đề cao về bốn giai cấp, nó còn chủ trương về tam tòng. Thì thuyết tam tòng của Trung Quốc và thuyết tam tòng của Ấn Độ rất là giống nhau, quý vị. Thì trong tam tòng của Ấn Độ đó, là khi còn là con gái, người nữ lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa, người nữ lệ thuộc vào chồng. Nếu chẳng may chồng mất sớm, người mẹ phải lệ thuộc vào con trai trưởng. Và luật Manu kết luận đó, trong một kiếp người đó, thì người nữ không có độc lập. Tức là luật này rất là gắt gao. Thì cái thuyết tam tòng của Trung Quốc chúng ta thấy là tình cờ nó có một cái nội hàm rất là tương thích, hoặc là họ tiếp thu từ cái nền văn hóa xã hội hay là luật Manu của Ấn Độ thì chúng ta chưa biết. Cái này nó cần đến những cái đời nghiên cứu về sau này. Ở chương 9 đó, thì ông đề cập đến triết học phòng thủ phản cách mạng. Thì ông giới thiệu về thần Krishna, được xem là hóa thân của thần Vishnu. Mà thần Vishnu là phương diện duy trì bảo vệ sự sống của triết học Ấn Độ giáo. Phương diện khai sinh sự sống đó, sáng thế, đó là Brahma. Phương diện hủy diệt sự sống đó, là Shiva. Thì như vậy thì tác phẩm Gita đề cập đến Krishna, được xem đó là sách gối đầu giường đối với cộng đồng Ấn giáo ở trong nước Ấn Độ và ngoài Ấn Độ. Thì Emberger đã phân tích về cái tác phẩm này, dĩ nhiên là thể hiện ra những cái bất điểm bắt đầu rất là lớn để thể hiện cái nỗ lực thay đổi xã hội của ông. Ở chương 11 đó, thì ông so sánh về hai giai cấp lớn của xã hội Ấn Độ, đó là giai cấp Bà La Môn và giai cấp Sắc Lê Lệ. Giai cấp Sắc Lê Lệ là giai cấp vua chúa, thành phần có thể nói là lãnh đạo chính trị, ngày xưa là vua, bây giờ đó là các quyền thủ quốc gia. Và chương 12 đó thì ông đề cập đến giai cấp Cùng Đinh và cái cuộc phản cách mạng, cái bàn phản kháng. Thì các cái thông điệp chính về thay đổi xã hội ông chứa đựng ở trong tập thứ 12, ở chương 12 này. Và chương thứ 13 thì ông đề cao vai trò bình đẳng giới để nâng cái vai trò của người nữ vào trong xã hội, đó là những người phụ nữ và phản cách mạng. Thì đó là ba tác phẩm rất quan trọng làm nền tảng lý thuyết cho sự thay đổi xã hội của Ebaker. Thì trong ba tập đó chúng ta đã thấy là gần như là hết 90% nó có nguồn gốc học thuyết từ Phật giáo rồi, và được ông Ebaker trình bày bằng cái ngôn ngữ hiện đại, ngôn ngữ cảm xúc, ngôn ngữ luật pháp, ngôn ngữ xã hội, để kêu gọi giới trí thức và giới chính trị của Ấn Độ tạo ra những cái thay đổi về thể chế để giúp cho giai cấp Cùng Đinh nó có được tiếng nói và nhân phẩm, cũng như là những đóng góp của họ cho xã hội Ấn Độ. Và về phần này đó thì chúng ta phải ghi nhận rằng là xã hội Ấn Độ rất là rộng mở, cho nên đã chấp nhận được những cái đóng góp nhất định của Ebaker, chứ chưa thật sự là một bức tranh toàn hảo như là Ebaker mong muốn đâu. Ở phần 3 thì tôi xin nói về Phật giáo Tăng Thừa của Ebaker. Thì trong tiếng Ấn Độ đấy, ông dùng là Nava, Naya. Naya là cổ xe, Nava đó là mới. Thì chúng ta biết là trong Phật giáo thì nó có Tam Thừa, Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa, Phật Thừa. Đối với kinh Diệu Pháp Liên Hoa ra đời vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch. Còn trong truyền thống lịch sử trước hậu Phật giáo thì chúng ta về biết đến ba khái niệm. Thứ nhất á, là Tiểu Thừa Hinayana, cái từ mà Phật giáo Đại Thừa sử dụng mang tính cách là phân biệt đối xử và nhục mạ, xúc phạm đối với Theravada, tức là Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Thứ hai đó là Mahayana, là Tại Thừa, đại diện cho cộng đồng Phật giáo mang lại lợi ích cho số đông, cho nhiều thành phần xã hội. Và thứ ba là Vajrayana, đó là Kim Cang Thừa, là một giáo phái của Phật giáo Đại Thừa tản độ và phát triển mạnh ở tại Tây Tạng về sau này. Thì chủ trương á, là dựa vào trí tuệ như là chiếc chìa khóa, như là kim cương giải quyết các vấn nạn của con người. Trong quá trình 20 năm nghiên cứu và sau đó là chính thức chọn Đạo Phật đó, làm nơi điên tựa tâm linh vào khoảng gần 2 tháng cuối đời đó, thì Ebaker đã hình thành ra một cái khái niệm mới mà tôi gọi đó là Đạo Phật theo cái cách riêng của Ebaker. Thì tại Ấn Độ thì người ta có cái từ Anh hóa đó, Ebakerized Buddhism, Phật giáo Ebaker. Thì tại sao ta gọi đó là Phật giáo Ebaker? Thì lúc đầu ông chỉ gọi là Nava, Naya thôi, là một cái thừa mới của Phật giáo, hay gọi là Phật giáo mới, Neo Buddhism. Nhưng mà sau khi ông qua đời đó thì nó lập tức nhanh chóng được những người kế thừa thuộc giáo các Cùng Đinh đó nâng lên thành là Đạo Phật Ebaker. Và lúc đó Ebaker không chỉ còn là một nhà cải cách xã hội nữa, mà là một nhà tâm linh, một vị Bồ Tát sống. Và có những ngữ cảnh đó thì người ta tôn vinh Ebaker như là Phật sống hay là hóa thân của Đức Phật. Thì hồi nãy chúng ta thấy một vài cái hình mà tôi minh họa cũng như cái hình này, thì lúc nào hình của Ebaker xuất hiện người ta phải để kế bên là Đức Phật, và thậm chí hình của Ebaker còn to hơn là Đức Phật. Hoặc là trong một bức hình đó, một bên dưới đó là Ebaker, bên trên là Đức Phật, cái hình đó là nó nối kết với nhau luôn. Như vậy thì cái ngộ ý của hình ảnh đó nó cho thấy là Ebaker là hóa thân của Đức Phật. Và tại Ấn Độ đó thì cái gì mà mới đó thì rất là khó được chấp nhận, cho nên để cho cái cộng đồng bình dân của Phật giáo chấp nhận Ebaker và theo đó là theo cái phong trào Phật giáo mới của ông khởi xướng, thông qua đó để góp phần làm thay đổi xã hội Ấn Độ đó, thì người ta phải gắn đến tính truyền thống. Mà truyền thống của Đạo Phật thì bắt nguồn từ Đức Phật Thích Ca, bắt nguồn từ Phật Thích Ca. Thì cái mô hình này chúng ta thấy là ngày xưa tại Ấn Độ đó, Thượng Tọa Bộ cũng làm như tương tự. Tức là thực tế đó, về lịch sử Đức Phật Gautama là người tạo ra Đạo Phật. Nhưng mà nói như thế thì trong thời Đức Phật thì không có vấn đề gì, Vì cái ảnh hưởng của Đức Phật quá lớn. Ngài vừa là giai cấp vua chúa, thì vừa là một đạo sĩ, tức là vừa là vua mà vừa là nhà tâm linh. Tức là hai yếu tố này đó là nó gộp vô là một ở Đức Phật Thích Ca. Cho nên Ngài nói chân lý người ta nghe rất là dễ, nhất là những người giai cấp cao tại xã hội Ấn Độ cổ đại. Nhưng mà sau khi qua đời đó, thì tất cả những nhân vật mà trừ bá đạo Phật giáo đó, ngoài trừ những vị Bồ Tát lớn xuất thân từ Độc La Đăng Đà, mà phần lớn về giai cấp họ là giai cấp Bà La Môn, thì nó không trở thành vấn đề. Nhưng mà các vị cao tăng không thuộc giai cấp Bà La Môn, không thuộc giai cấp Sắc Đế Lệ, cũng bao nhiêu chân lý đó thì tuyên bố ra cộng đồng chưa chắc có người nghe. Cho nên về sau này người ta mới tạo ra một cái truyền thống là trước Phật Thích Ca có 7 Phật quá khứ. Chứ làm gì có 7 Phật quá khứ trước Phật Thích Ca. Rồi sau đó người ta mở rộng thành là 24 Phật quá khứ, rồi đến là 28 Phật quá khứ. Đấy. Cho nên phải hiểu cái tính truyền thống ở Ấn Độ là thế. Rồi từ đó thì bây giờ nhóm của Phật giáo Emperor sau cái qua đời là phải gắn kết với truyền thống của Đức Phật, và xem Emperor là hóa thân của Đức Phật, hiện thân của Đức Phật, thì những chủ trương và nỗ lực thay đổi xã hội của Emperor đó mới được chấp nhận rộng rãi. Emperor đã yêu cầu những người Dalit, cái từ Ấn Độ hiện đại để chỉ cho giai cấp cùng đinh và những người không được chạm đến, không thể được chạm đến, không nên tham gia vào các trường phái Phật giáo nha, bao gồm Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Thượng Tọa Bộ đấy, Phật giáo Đại Thừa hay là Phật giáo Kim Cang Thừa. Thì đây là ba trường phái lớn của Phật giáo được thế giới thừa nhận. Thì như vậy là chúng ta thấy là ngay trong 2 tháng thành lập ra Phật giáo mới đó, thì Emperor đã có cái đứa thành lập ra cái khuynh hướng đạo Phật của riêng mình, mà tôi tạo vào đó là cái phong trào Phật giáo nhập thế. Và cái tính năng của nó là để thay đổi xã hội, phải làm chính trị, dấn thân vào xã hội để góp phần đó là làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, chứ không chỉ dừng lại ở chỗ mà các cái khuynh hướng của Thượng Tọa Bộ rồi Phật giáo Đại Thừa và Kim Cang Thừa đó chỉ nhấn mạnh đến trắc triết lý thôi, nhấn mạnh đến tu tập thôi, chứ không nhấn mạnh đến thay đổi xã hội. Đang khi Đức Phật làm đạo thì Đức Phật gọi là nhấn mạnh đến 7 cái trụ cột, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, và giải thoát quan và chứng đạo quan. Thế như vậy là hai phương diện bị cộng đồng tăng lữ của Phật giáo bỏ quên, đó là xã hội Phật giáo và chính trị Phật giáo. Chính vì thế nó dẫn đến nhiều cái tình trạng trong lịch sử ở các nước Đại Thừa đó, mặc dầu có thể là 75-90% dân số là Phật tử, nhưng mà lãnh đạo nhà nước là một người đi theo tôn giáo khác. Chúng ta thấy Đài Loan là một ví dụ điển hình. Từ lúc đảo quốc Đài Loan này có tổng thống cho đến bây giờ, chưa bao giờ tổng thống của Đài Loan là một người Phật tử. Bởi vì cái cách làm đạo của tu sĩ là khi người ta tu đục tu rỉ thôi. Đang khi đó, cái mà Đức Phật muốn đó là thay đổi xã hội. Mà thay đổi xã hội với tư cách Đức Phật là Đông Cung Thái Tử của nước Sakya, nước đó quá bé, một tiểu bang nhỏ nhất trong 16 tiểu bang, thì cái ảnh hưởng đó như thế nào? Không đáng kể. Thậm chí Đức Phật có thể bị liên minh 15 tiểu bang này chống lại Ngài nếu Ngài làm vua của nước Sakya. Và nước Ma Kiệt Đà, Magad, lúc đó là lớn nhất với sự trị vì của vua Tần Bà Sa La. Và nước Kosala là nước có tầm ảnh hưởng lớn thứ nhì với sự trị vì của vua Ba Tư Đạt. Cho nên đó, Đức Phật đã suy nghĩ, theo tôi nha, Đức Phật đã suy nghĩ rất là nhiều năm. Và cuối cùng Ngài chọn làm tâm linh, chứ không chọn làm chính trị, bỏ cơ hội làm vua. Bởi vì làm tâm linh thì các nhà chính trị đó sẽ có thể lắng nghe lời khuyên của Ngài để thay đổi xã hội. Còn nếu mà Ngài làm chính trị đó, thì các nhà vua 15 tiểu bang còn lại sẽ trở thành là đối thủ của Ngài, hoặc là xem Ngài là kẻ thù. Thì lúc đó thì đâu có giải quyết được vấn đề gì lâu dài. Cho nên đó là Đức Phật đó nhấn mạnh đến thay đổi xã hội bằng lý thuyết là chuyển lương thánh vương, rồi nghệ thuật quản trị đất nước, làm thế nào để đất nước được hòa bình, cách để giải quyết các vấn đề nội loạn, rồi vấn đề hỗ trợ vốn cho các thành phần xã hội, là luật pháp nghiêm trị, là đề cao đạo đức, là truyền bá chân lý. Thì cái mô thức gọi là trấn hầu của Phật, đức của Đức Phật đó, có thể chia làm 3 cái trụ cột. Trụ cột chủ nghĩa pháp quyền, tức là lấy luật pháp làm nền tảng. Thứ hai là trụ cột đạo đức để cải hóa nhân tâm. Thứ ba là trụ cột chân lý để cho mọi người đã có trí tuệ. Mà khi có trí tuệ thì ta đâu có chấp nhận những cái bất công của xã hội được. Thì đó là 3 trụ cột về chính trị học rất quan trọng của Đức Phật. Rất tiếc là Tăng Ni suốt 25 thế kỷ qua gần như là bỏ rơi hai phương diện quan trọng này. Thì Emberger là người đó là xuất thân từ giai cấp cùng đinh, và từ cái chủ nghĩa kinh nghiệm bị phân biệt đối xử trong thời gian ông đi học, và thậm chí trong thời gian làm giáo sư, mặc dù là giáo sư có hai bằng tiến sĩ lỗi lạc, ông bị phân biệt đối xử bởi các giáo sư khác ở cùng một trường, cũng là một cái phòng giáo sư thôi, nhưng mà giai cấp cùng đinh thì phải ngồi một bên, còn giai cấp cao thì ngồi một bên. Đó là thấm thiết từ những cái nỗi đau đó, cho nên đó là ông đã nghiền ngẫm chân lý Phật suốt 20 năm. Vấn đề tại sao đó là ông không công bố ông là Phật tử, mà theo tôi đó không phải là ông chậm dễ đâu, đó là một cái cuộc chiến về căn đảo thôi, trí đảo. Bây giờ xã hội Ấn Độ vào giai đoạn đó thì Phật giáo là một thiểu số chưa được 1%, mà nếu ông công bố ông đi theo là Phật tử đó nha, thì các nhà lãnh đạo chính trị của Ấn Độ lúc đó sẽ tể chay liền, sẽ không có thừa nhận đâu. Cho nên ông vẫn phải tiếp tục đóng vai là người theo Ấn Độ giáo, chấp nhận cái giai cấp cùng đinh của mình suốt 20 năm. Nhưng mà cuối cùng rồi những nỗ lực chính trị đó không thành công to lớn bởi những cái rào cản của những nhà chính trị đương thời, cho nên cuối cùng đó thì ông phải chọn công bố cái việc mà ông đi theo đạo Phật thôi, bằng một cái hình thức công khai. Đó là quan điểm của tôi nha. Emberger đã yêu cầu là các tín đồ của ông không đi theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Kim Cang Thừa, mà đi theo Phật giáo mới, đó là Phật giáo nhập thế về chính trị và xã hội. Và điều đó rất là cần thiết ở trong xã hội Ấn Độ vào giai đoạn của ông. Sau khi Emberger qua đời đó, thì tín đồ của ông gọi phong trào Phật giáo do ông thành lập nên, đó là Phật giáo Emberger hay là đạo Phật Emberger. Và khái niệm này đó hiện nay đang thịnh hành, đang rất là thịnh hành ở tại Ấn Độ, bao gồm ở hai cái tiểu bang quan trọng, đó là Maharashtra, thủ phủ là Bombay, và Uttar Pradesh, đó là một cái thủ phủ thứ hai của đạo Phật Emberger. Hiện nay thì người ta còn gọi cái phong trào Phật giáo Emberger đó là Phật giáo Dalit, đó là một cái phong trào tôn giáo dấn thân vào xã hội chính trị, còn gọi nôm na đó là đạo Phật nhập thế theo cái đó của Việt Nam. Thì phong trào của Dalit chủ yếu là chống lại giai cấp ở tại Ấn Độ và chống lại bất cứ một thể chế chính trị nào ủng hộ cho cái chủ nghĩa giai cấp đó. Thì đó là một cái cuộc đấu tranh rất là gay gắt, và nó làm cho cái phong trào của Emberger đó là bị một số giới trí thức là lên án, là bởi vì cái tập trung cho hai vấn đề chính thôi. Thứ nhất là chống đối đạo Bà La Môn, và thứ hai đó là chống đối về giai cấp. Còn những vấn đề khác đó, thì cái phong trào Phật giáo Emberger đó, trong thời hiện nay đó, người ta không có quan tâm. Thì đây cũng là cái giới hạn của đạo Phật Emberger. Phật giáo Dalit là có chủ trương là kháng cự, chống đối và đối lập hoàn toàn với Ấn Độ giáo, lên án chế độ giai cấp và thúc đẩy cái quyền của cộng đồng Dalit. Những vấn đề khác họ quan tâm. Hiện nay thì đạo Phật Emberger phát triển chủ yếu ở tiểu bang Maharashtra, gồm có 6% Phật tử ở tại tiểu bang này so với dân số của toàn tiểu bang. Và Uttar Pradesh thì chúng ta thử so sánh vào đầu thập niên 60, mà cụ thể là từ năm 1951, thì tại đây đó thì số lượng Phật tử không bao nhiêu, nhưng bây giờ đó là nó chiếm đến 70% dân số Phật tử là giai cấp cùng đinh. Tức là 70% Phật tử ở bang Uttar Pradesh là giai cấp cùng đinh, chỉ có 30% là giai cấp trung lưu và thượng lưu thôi. Như vậy thì đạo Phật Emberger ở Maharashtra và Uttar Pradesh đó, căn bản đó là đạo Phật của giai cấp cùng đinh. Theo điều tra dân số Ấn Độ năm 2011 thì có 8.4 triệu Phật tử tại Ấn Độ, trong đó đó 6.5 triệu người thuộc cộng đồng Marathi ở Maharashtra. Và cũng nhờ cái cộng đồng cái cộng đinh này mà đạo Phật Ấn Độ ngày nay đó trong giai đoạn phục hưng đã trở thành là tôn giáo đứng thứ 5 về dân số ở tại Ấn Độ. Ấn Độ giáo vẫn là chiếm đại đa số, rồi Hồi giáo, rồi Công giáo, rồi Tin lành giáo. Phật giáo chỉ đứng vai trò thứ 5 thôi, và là vẫn là một tôn giáo thiểu số. Vì dân số của Ấn Độ bây giờ đó là 1.4 tỷ, mà chỉ có 8.4 triệu thôi thì không là bao nhiêu. Thì bây giờ quý vị có thể thấy cái hình này đó là rất là rõ ha. Ở Ấn Độ nó có hàng trăm hình như thế, được vẽ trên tường, được làm poster, được phổ biến và thậm chí là in ở trên áo, ở trên nón, rồi ở những cái nơi công cộng là cái đầu của Emperor, cho đỉnh cao là đầu Đức Phật. Ý tôi muốn nói Emperor chính là Đức Phật. Thì Phật giáo Tân Thừa của Emperor, trong cái ngày mà ông ấy đã chọn đạo Phật á, làm điểm tựa tâm linh sau 20 năm đó là nghiên cứu mà chưa có tiền để công bố, thì nó có 22 điều phát nguyện. Nếu mà đọc vào 22 điều phát nguyện thì chúng ta thấy là gì? Đó là một cái sự đối lập không tương nhượng với Ấn Độ giáo. Một cái cuộc đấu tranh rất là căng thẳng vì bản chất của những bất công sở Ấn Độ, nói theo một cách thức nào đó về phương diện dân bản học, nó có nguồn gốc từ kinh điển Vậy Đà. Đó là vấn đề mà rất là khó nói, rất là tế dị. Thì tôi chia làm 3 nhóm chính. Nhóm 1 là những cái tuyên bố hoặc là kêu gọi sự tuyên bố, sẽ là kêu gọi sự từ bỏ Ấn Độ giáo đối với những người cộng đinh. Điều thứ nhất, tôi sẽ không có niềm tin vào thần Brahma, tức là đấng sáng thế, thần Vishnu, đấng duy trì, thần Mahavishnu, tức là thần hủy diệt, cũng như không phụng thờ các thần linh này. Đó. Điều hai, tôi sẽ không có niềm tin vào thần Rama, thần Krishna và những vị thần được xem là quá thần của Thượng Đế. Thì Krishna và Rama là hai vị thần được cộng đồng Ấn Độ trong nước và nước ngoài tôn thờ nhiều nhất vì là biểu tượng của duy trì bảo vệ sự sống. Điều ba, tôi sẽ không có niềm tin vào thần Gauri, Ganapati và các nam thần, nữ thần của Ấn Độ giáo, cũng như không phụng thờ các thần linh này. Điều bốn, tôi không tin vào quá thân của Thượng Đế. Tức là cái này nó lập tới lập luôn, nội dung nó trùng lập rất là nhiều, bởi vì là truyền bá cho người cùng đinh, người bình dân, họ không có kiến thức, họ mới đọc chữ, phải nói tế, nói lui, nói xuyên lược để cho ta nhập trí. Điều năm, tôi sẽ và không tin rằng Đức Phật là quá thân của thần Vishnu. Thì đây là lý thuyết của các nhà Ấn Độ giáo cận đại để người ta muốn cải đạo những người Phật tử cùng đinh đi theo đạo Bà La Môn. Bởi vì Đức Phật là quá thân của thần Vishnu thì thay vì đi theo tôn giáo nhánh thì hãy đi theo tôn giáo gốc, đó là đạo Bà La Môn. Điều sáu, tôi sẽ không thực hiện các nghi thức và không dâng cúng các nghi thức tín ngưỡng. Điều tám, tôi không thờ các đạo sĩ Bà La Môn, thực hiện các nghi thức tôn giáo. Điều 19, tôi từ bỏ Ấn Độ giáo, tôn giáo không ủng hộ nhân loại, làm trở ngại sự tiến bộ và phát triển nhân loại vì tôn giáo này dựa vào bất bình đẳng. Tôi chấp nhận đạo Phật là tôn giáo của tôi. Thì điều 19 đây là nặng nề nhất, căng thẳng nhất, một cuộc đấu tranh không tương nhượng giữa đạo Bà La Môn và đạo Phật. Tức là Emperor là cũng từ những cái góc độ mà là quyết liệt này đó, đã bị giới trí thức Ấn Độ giáo và các nhà chính trị Ấn Độ giáo đó, người ta kháng cự và không có ủng hộ. Nếu ông nhẹ nhàng hơn, khéo léo hơn, mềm mỏng hơn á, thì cái phong trào cải cách xã hội của ông nó sẽ có thể thành công. Nhưng mà có lẽ là từ 20 năm bất đồng đó, lẽ ra là từ năm 1935 ông đã công bố là Phật tử rồi, ông muốn đi bằng con đường vận động chính trị với tư cách là bộ trưởng bộ luật và những cái đóng góp của ông cho luật pháp Ấn Độ, thì nó làm thay đổi xã hội, nhưng mà cuối cùng không thành công. Cho nên đó, ông đã quyết định nó một cách rất là mạnh mẽ, không còn giấu giếm cái quan điểm và tư tưởng của mình nữa. Về vấn đề kêu gọi theo đạo Phật đó, thì điều 20, tôi cho rằng tôi được tái sinh lần nữa, có nghĩa là ai đi theo đạo Phật là tái sinh thêm một lần ngay kiếp sống này trong giờ sau khi chết. Điều 22, tôi trân trọng tuyên bố và xác thực rằng từ nay tôi trở đi, tôi sẽ dẫn dắt đời sống tôi theo chân lý của Đức Phật đó. Và điều 20, tôi chắc chắn rằng chính pháp của Đức Phật là tôn giáo chân thật duy nhất, tức là đề cao đạo Phật là số 1. Điều 11, tôi sẽ thực hành theo bát chánh đạo của Đức Phật. Điều 18, tôi cố gắng thực hành bát chánh đạo và thực tập tâm từ bi trong cuộc sống. Thì nội dung chúng ta thấy là 5 điều này nó lập tới lập lui, nó bị trùng nội dung nhiều lắm, chúng ta cũng thông cảm vì nói cho giới bình dân. Còn ngoài ra còn có những cái triển khai 5 điều đã đứng Phật thành ra chi tiết nó nằm ở những cái điều còn lại thì chúng ta không cần phải đưa ra. Và đối với cái cuộc cách mạng xã hội đó thì ông có đề cập đến hai điều, tôi tạm gọi đó là truyền bá học thức bình đẳng và nhân phẩm con người. Điều số 9, tôi tin vào sự bình đẳng của con người. Điều thứ 10, tôi sẽ nỗ lực thành lập là sự bình đẳng đó. Thì đó là cái đạo Phật Emaker. Cái phong trào này đó đã góp phần làm thay đổi xã hội Tản Độ đối với giai cấp cùng linh. Còn những cái đóng góp của ông về cái nền dân chủ của xã hội Ấn Độ hiện đại đó thì nó ở một mức độ tương đối thôi, nó chưa đạt được cái kỳ vọng của ông, cho nên ông mới từ bỏ chính trị, tức là không tham gia vào nội các vào những cái năm cuối đời. Đây là phần cuối cùng, không biết là còn bao nhiêu phút. 5 phút nữa hết hả? Tôi hơi bị đúng rồi, hơi bị hớ. Thì cái đây là phần quan trọng nhất của bài này, nhưng mà là không có thời giờ để trình bày. Thì bốn trụ cột cải cách xã hội của Emaker thì tôi xin nêu ra có vắn tắt thôi vì chỉ còn có 5 phút. Thứ nhất là cải cách về hiến pháp. Thì chúng ta phải biết là toàn bộ xã hội của Ấn Độ bị phân chia trên cơ sở giai cấp, về tôn giáo, ngôn ngữ và các yếu tố khác, vùng miền. Chúng ta không thể phủ định mặc dầu luật pháp hiện đại, hiến pháp hiện đại của Ấn Độ là ghi có vấn đề đó, bởi vì nó có sự chấp bút và đóng góp của Emaker. Còn nếu mà không phải là Emaker thì chưa chắc nó đã được như thế. Và hiến pháp Ấn Độ là hiến pháp dài nhất, điều 32 là điều quan trọng, bởi vì nó đề cao đến các cái quyền căn bản mà theo đó người cùng linh có được cơ hội để đóng góp để hướng đến cái sự tự do tôn giáo. Và đây là cái nền tảng để giúp cho học thuyết của Emaker đó góp phần thay đổi xã hội Ấn Độ. Khi ông nói trước cái hội đồng hiến pháp vào ngày 25 tháng 11 năm 1949 đó, là thì có câu như thế này: nền dân chủ chính trị không thể tồn tại trừ khi có nền dân chủ xã hội nằm ở nền tảng của nó, có nghĩa là một lối sống thừa nhận tự do, bình đẳng và tình huynh đệ giữa những nguyên tắc của cuộc sống. Thì đây là ba cái vấn đề chính yếu mà Emaker là tiếp thu từ đạo Phật. Thứ nhất là chủ nghĩa bình đẳng, thứ hai là chủ nghĩa tự do, và thứ ba đó là tình huynh đệ. Thì đây là ba vấn đề quan trọng của thuyết xã hội và chính trị học Phật giáo đã bị tăng ni bỏ quên suốt mấy chục thế kỷ. Trụ cột thứ hai đó là ưu tiên xóa bỏ chế độ giai cấp. Thì từ năm 1935 thì ông đã tuyên bố đi theo học thuyết bình đẳng của Đức Phật, là chế độ giai cấp của Ấn Độ là dựa vào màu da và làm cho Ấn Độ trở nên bị trì trệ ở phạm vi rộng, là bị lạc hậu và chậm hội nhập đối quốc tế. Cho đến thời điểm của Thủ tướng Modi thì cái sự hội nhập với toàn cầu của Ấn Độ đó mới được diễn ra. Chứ lẽ ra cái tiềm năng của Ấn Độ nó lớn hơn nhiều, nhưng mà các vị thủ tướng tiền nhiệm từ thời độc lập đó rất là ít quan tâm đến vấn đề này. Và Gandhi, xin lỗi, Emaker cho rằng đó, xã hội của Ấn Độ bị suy thoái là do vì chấp nhận giai cấp, cho nên là cần phải xem giai cấp là kẻ thù chung và xóa bỏ đó. Thì chúng ta biết là cái tượng đài của Emaker có cái hình thù đó, một tay trái là cầm cái hiến pháp Ấn Độ, tay phải có cái tay chỉ như thế này, đó là cái cách mà ông phát biểu trong quốc hội khi mà ông trình cái hiến pháp đầu tiên. Thì ông nói là vấn nạn của xã hội Ấn Độ đó, đó là giai cấp. Và điều này Đức Phật đã nói, Đức Phật đã nỗ lực xóa sổ và thay đổi đó. Chúng ta phải mạnh dạn nhìn vào bản mặt của nó thôi để giải quyết nó. Thì ở góc độ này đó thì có một cái sự khác biệt rất căn bản giữa Gandhi và Emaker. Gandhi đó thì không quan trọng đến cái việc xóa giai cấp, nhấn mạnh đến giải phóng dân tộc khỏi cái thực dân Anh. Còn Emaker đó thì cho rằng đó cái việc giải phóng dân tộc nó chưa quan trọng, mà quan trọng đó là níu vào cái quan điểm của cái sự cai trị này đó để xóa bỏ giai cấp. Mà khi xóa bỏ giai cấp rồi, xã hội Ấn Độ đó nó sẽ tiến bộ, và lúc đó xóa bỏ cái chủ nghĩa thực dân. Như vậy đó là hai nhà lãnh đạo này, một bên đó là đại diện cho giới thượng lưu và là lãnh đạo chính trị cao cấp về phương diện tinh thần, và một bên là giúp bình dân, thì Gandhi và Emaker là đối lập nhau. Chứ nếu như mà Gandhi, Emaker mà là một người giai cấp cao như là Gandhi, thì tôi tin rằng là cái cuộc cách mạng xã hội của Epicur mới thành công như là trong đại. Cho nên là chúng ta thấy là Ấn Độ có nhiều trường đại học lập ra cái khoa Gandhi, Department of Gandhian Studies, nhưng mà không có cái khoa nào lập ra là cái khoa Epicur, mặc dù có những cái trường Epicur nằm ở Uttar Pradesh và Maharashtra, vì đây là cái nơi phát triển cái đạo Phật này. Vấn đề thứ ba, chuyển đổi theo Phật giáo, đó là cái con đường đề cao nhân phẩm duy nhất. Thì những điều mà nãy tôi trích ở trong cái 22 điều phát nguyện nó đã nói rõ. Epicur là một người vô cùng thất vọng về các nguyên lý của Ấn Độ giáo và chế độ giai cấp, cho nên đó là vào cái ngày quy đó thì ông đã vận động được 365.000 người quy tập thể cùng với ông. Đây là một hiện tượng nãy tôi đã nói đó, sẽ không bao giờ có lại lần thứ hai trên quả địa cầu này. Thì đây là cái hình mà tôi tham gia lễ quy tập thể ở tại Ấn Độ vào năm 2001, và cũng vào năm 1951 thì dân số của Ấn Độ á, sau cái lễ quy từ 141.000 đó lên thành là 3.206.000 vào năm 1961, tức là sau 10 năm của cái phong trào nhập thế của Gandhi về chính trị, thì đã có được cái kết quả to lớn đó. Thì cái đây là một cái cuộc đấu tranh tư tưởng nội bộ rất là gay gắt của Epicur, và một cái cuộc đấu tranh là công khai hóa hay là tiếp tục giữ cái thân phận Ấn Độ giáo, hay là công khai hóa cái thân phận Phật giáo. Thì cuối cùng là Epicur thấy rằng là cái cuộc đấu tranh phản pháp lý sẽ không thành công, cho nên phải chuyển đổi theo đạo Phật thì mới có thể mang lại cái nhân phẩm cho con người. Chúng ta thấy là các hiệu ứng domino rất quan trọng. Đây là cái hình mà tôi chụp về với Hòa Thượng Giới Sư của cái lễ quy tập thể ở tại New Delhi vào ngày 4 tháng 11 năm 2001. Tôi là người vặt áo chặt đầu. Vì thế là cái lễ quy tập thể đó là lớn cái gì lắm. Tôi ở tại đó luôn cả mấy ngày liên tục để theo dõi và đưa tin liên tục bằng tiếng Anh và đưa tin bằng tiếng Việt. Và tôi tin rằng là tôi là người Việt Nam đầu tiên viết về Epicur. Đóng góp về cái trụ cột thứ tư đó là tư tưởng dân chủ. Epicur xây dựng hệ thống chính phủ dân chủ và đề cao cái việc trao quyền cho quần chúng. Những vấn đề này ông len lỏi vào trong cái hiến pháp của Ấn Độ, và ông cho rằng là dân chủ chính là cái con đường duy nhất thôi. Dân chủ như là một cách sống, một phương thức để đối kết. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị, dân chủ trong lĩnh vực cá nhân, dân chủ trong lĩnh vực xã hội, dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. Và cái này nó phù hợp với cái chủ trương của Phật dân chủ trong tăng đoàn. Dân chủ tăng đoàn đó là biểu quyết đa số, không có lãnh đạo độc tôn, mà tất cả đều có tiếng nói bình đẳng. Thì đây là quan điểm của Đức Phật. Vì không có nhiều thời gian, thì nền tảng tư tưởng dân chủ của Epicur có thể tóm tắt qua 4 nội dung chính. Thứ nhất, mỗi con người là cứu cánh trong chính họ, chứ không phải là một sở hữu của một người khác, bị quản lý bởi người khác. Thứ hai đó, các quyền con người phải được hiến pháp bảo hộ, và điều này ông làm rất là tốt, nhờ ủng hộ của Nehru. Thứ ba đó là các cá nhân không bị đánh mất các quyền hiến định với bất kỳ giá nào. Và thứ tư, quốc gia không trao các quyền lực cho các cá nhân để quản trị người khác, tức là mỗi người phải tự quản trị mình, chứ không thể có một giai cấp cao hơn quản trị một giai cấp thấp hơn. Thì đây là 4 cái trụ cột của tư tưởng dân chủ, mà theo đó nó góp phần làm thay đổi xã hội tại Ấn Độ. Và tôi xin kết luận bằng 4 điều sau đây. Thứ nhất, Epicur đã tiếp nhận Phật giáo như là một phương sách tốt nhất, vì việc trao quyền cho những người bị áp bức là không thể thực hiện được trong cái thể chế chính trị Ấn Độ rất là căng thẳng lúc bấy giờ, và nó khó có thể thực hiện được trong não trạng của những nhà chính trị ảnh hưởng bởi tư tưởng của Ấn Độ giáo. Thứ hai, Epicur đã nỗ lực xóa bỏ tập tục giai cấp trong xã hội Ấn Độ, bao gồm là chuyển đổi xã hội, xây dựng xã hội và nhân phẩm con người trên nền tảng Avada, tức là không có giai cấp. và thay đổi tâm lý của thành phần cùng đinh về quyền bình đẳng và thân phận của chính họ, do họ quyết định chứ không phải gia cấp quyết định. Ai cũng có thể trở thành người cao quý và hoàn thành được các nhiệm vụ cao cả mà không phải do gia cấp hay là nơi được mình được sinh ra. Điều thứ ba đó, Emerson đã phản đối phong trào đấu tranh, không phản đối phong trào đấu tranh giành độc tự do của Ấn Độ. Điều quan trọng là ông cho rằng sự tự do phải bắt đầu bằng sự có bình đẳng, không bị phân biệt đối xử và không bị bỏ rơi trong xã hội. Thì các nhà đối lập tư tưởng với Emerson đương thời đó gán ghép cho ông một cái mũ là ông chống lại cái cuộc đấu tranh giành tự do khỏi đế chế của anh. Đang khi ông nói vấn đề nó phải nằm chỗ đó, vấn đề là phải giải quyết giai cấp. Nếu giải quyết giai cấp thì trong vòng 50 năm thôi Ấn Độ sẽ trở thành là một đỉnh cao của thế giới. Nhưng rất tiếc á, các nhà chính trị đương thời đã không lắng nghe quan điểm đó. Nếu mà giải quyết được vấn đề đó thì tôi cho rằng đó, về văn hóa Ấn Độ là số 1, về triết học không có nước nào nhiều hơn nha. Về các cái giá trị và những đóng góp khác thì Ấn Độ cũng không có kém. Nhưng mà cái rào cản lớn nhất của Ấn Độ vẫn là chủ nghĩa giai cấp. Cuối cùng đó, đó là phong trào thay đổi xã hội của Gandhi, xin lỗi Emerson, đã góp phần là phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ từ năm 1956 cho đến nay, và đã góp phần làm tăng dân số Ấn Độ và giúp cho các tăng ni đó hành đạo một cách thiết thực hơn, không bỏ rơi mọi con người và nhất là không quá chú trọng đến những triết lý cao siêu, giác ngộ, giải thoát hay là niết bàn hay là thiên đường, mà phải bắt đầu từ nỗi đau của con người như cách mà Đức Phật đã làm rất thành công trong đời của Ngài. Cảm ơn Ngài Tiến sĩ Tổng lãnh sự Ấn Độ đã lắng nghe. Cảm ơn Tiến sĩ Anh Tú và tất cả các cử tọa. Chân thành cảm ơn.